đó là ác. Có ta chính là tội, chính là ác. Huống hồ tất cả chúng sanh còn có chấp trước nghiêm trọng cái của ta. Đó là mê đã quá nặng. Bạn chấp trước cái thân này là ta thì đã đủ phiền não rồi. Còn có thêm chấp trước cái của ta, đó là cái nhà của tôi là sở hữu, đó là tiền của tôi, đó là quyến thuộc của tôi. Khi xuất gia, đó là đạo tràng của tôi. Bạn nói xem có đáng lo hay không? Vậy thì phiền não thật to lớn. Cái thân này kéo theo một đống to, kéo cũng kéo không nổi. Bạn còn có thể ra được ba cõi sao? A-di-đà Phật có từ bi, muốn kéo bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thứ mà bạn kéo ở phía sau quá nặng, Phật cũng kéo không nổi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải nên xả, phải buông bỏ, phải bố thí, phải xả. Xả, trước tiên xả hết cái ta sở hữu. Ta sở hữu là vật ở ngoài thân. Trước tiên đem đó xả hết, sau đó lại đem chấp trước của ta xả hết. Bạn ở trên đạo Bồ Đề liền không có chướng ngại. Cho nên mới nói khởi tâm động niệm đều là đang tạo tội. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên ngàn vạn lần không nên bị những thứ huyền tướng này, bị những thứ giả có này lừa gạt. Bạn có thể đem chân tướng sự thật này thấy tường tận, thấy thấu đáo. Đó gọi là nhìn thấu. Thế nhưng sự thật, phàm phu chúng ta từ vô thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp bị mê ngay trong những giả tướng này. Chúng ta phải luân hồi sáu cõi. Số lần thật không thể tính đếm. Thật là vô lượng, vô biên số lần. Cho nên tập khí vô cùng sâu. Phiền não không phải ngay đời này học, nhiều đời nhiều kiếp mang đến đây, tập khí mang đến đây. Vì thì liền biết được nghiệp chướng nặng. Cho nên Phật dạy chúng ta phải tu pháp sám hối, phải tiêu trừ nghiệp chướng. Bản thân phiền não là chướng ngại. Chướng ngại niết bàn. Đó là phiền não chướng. Sở tri cũng là chướng ngại. Chướng ngại Bồ Đề, đó là danh từ thuật ngữ Phật học. Vẫn còn phải giải thích các nghĩa ra, bạn mới có thể tường tận, mới có thể thấu hiểu cái gì gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là tiếng Phạn, ý nghĩa là bất sanh, bất diệt. Các vị phải nên biết, chính chúng ta vốn dĩ là không sanh, không diệt. Thế nhưng hiện tại có sanh, có diệt. Vì sao có thể có sanh diệt? Bởi vì bạn có thứ làm chướng ngại, mất đi bất sanh bất diệt của Niết Bàn. Bất sanh bất diệt biến thành sanh diệt. Đây là rất bất hạnh. Tất cả phàm phu có sanh diệt, có sanh tử, chính là họ có phiền não. Phiền não đoạn hết rồi thì không còn sanh diệt. Hay nói cách khác, không còn sanh tử nữa. Vốn dĩ không sanh không tử, vốn dĩ không có sanh tử. Cái đạo lý này rất sâu, rất rộng. Cái hiện tượng này thì vô cùng vi tế. Sở tri chướng là gì? Dùng lời hiện tại mà nói, chính là kiến giải. Chính là bạn có tri, có kiến. Nếu nói thô một chút, chính là bạn có tư tưởng, bạn có kiến giải. Cái thứ này thì phiền phức. Có những thứ này làm cho trí tuệ bát nhã đầy đủ trong tự tánh của bạn bị chướng ngại mất. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đức tướng chính là Đại Niết Bàn. Không sanh không diệt là đức tướng. Chúng ta có tư tưởng, có kiến giải thì hỏng rồi. Trí tuệ bát nhã của chúng ta không còn, bị nó chướng ngại mất, làm cho trí tuệ bát nhã bị dặn cong đi, bị biến chất. Biến thành cái gì vậy? Biến thành tà tri tà kiến. Tư tưởng kiến giải hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật, biến thành ra cái thứ này. Bởi vì có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, làm cho đức tướng biến thành sanh tử luân hồi, biến thành tướng chúng sanh của mười pháp giới. Cái sự thật này, nếu không phải Thế Tôn xuất thế, ai biết được? Ai có thể đem sự việc này nói ra được rõ ràng, nói được tường tận? Tất cả các nhà tôn giáo, nhà triết học, nhà khoa học thế gian đều không cách gì vì chúng ta nói rõ cái chân tướng sự thật này. Cảm được Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này, chúng ta đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh vì chúng ta nói rõ. Sau khi chúng ta nghe rồi, bỗng nhiên hiểu ra, vậy thì then chốt hiện tại làm thế nào hồi phục lại bổn lai diện mục của chúng ta? Làm thế nào hồi phục trí tuệ đức tướng của chúng ta viên mãn? Học Phật là quan trọng. Học Phật chính là vì cái việc này, không phải vì thứ khác. Hành Phổ Hiền là hành pháp cứu cánh viên mãn. Hành pháp là phương pháp tu hành. Hành pháp dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói, phương pháp sinh hoạt. Ngày nêu ra 10 cương lĩnh, phía trước chúng ta đã từng nói qua lễ kính. Phải tu lễ kính đối với tất cả chúng sanh, đối với người, với việc, với vật, phải có tâm thành kính, phải giữ lễ. Khóa mục thứ hai, phải biết tán thán. Phàm hễ tương ưng với tánh đức, chúng ta tán thán. Không tương ưng với tánh đức, không tán thán. 53 vị đồng tham ở trong Hoa Nghiêm có thí dụ rõ ràng dạy bảo chúng ta. Thứ ba, buổi tối hôm qua đã nói qua với các vị, quản tu cúng dường. Cái điều này nói 2 giờ đồng hồ là lượt nói. Nếu như giảng với các vị bố thí cúng dường mà nói tỉ mỉ, thì nói điều này năng lực của tôi có thể giảng 1 năm. Chỉ giảng cho bạn nghe thứ này, Kinh văn ở chỗ nào vậy? Ở Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chương hồi hướng thứ 6, dạng cho chúng ta nghe bố thí, tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí, dạng nói hơn 100 loại. Một loại giảng 3 ngày thì chẳng phải giảng 1 năm sao? Vì làm gì là giả? Chúng ta thật là không hiểu. Ngày ngày đọc kinh đầy mồm lướt qua. Cho nên tu hành không biết phải bắt tay vào từ đâu, cho rằng chính mình tu hành không tệ. Trên thực tế, cách với tiêu chuẩn Phật đã nói rất xa. Cái khoa này ngày hôm nay cũng rất là quan trọng. Nghiệp chướng tập khí của chúng ta thực tế ra mà nói quá nặng. Chính mình phải thừa nhận, chính mình phải khẳng định. Bạn chính mình khẳng định qua mới có thể thay đổi. Thay đổi thì công đức thù thắng. Nghĩ đến thánh nhân thế gian, chúng ta thường nói con người không phải thánh hiền thì làm gì không có lỗi. Có lỗi mà có thể sửa thì lo gì không tốt chứ. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Vì sao vậy? Bản thân chư Phật Bồ Tát, trước khi các ngài chưa thành Phật, ngài cũng có cả một đống lỗi lầm. Ngài có thể thay đổi thành Bồ Tát, thành Phật. Vì trước những cổ Phật đó tán thán ngài, ngày nay chúng ta cũng có thể thay đổi, tự làm mới, đoạn ác tu thiện. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều sẽ tán thán chúng ta đó mà. Thay đổi là khóa mục tu hành rất quan trọng. Nghiệp chướng, ý nghĩa của hai chữ này chỉ lược nói qua. Làm thế nào sám trừ? Sám hối. Sám là tiếng Phạn, dịch âm là sám ma. Người Trung Quốc thích bỏ đi cái âm đuôi. Người Trung Quốc thích đơn giản, cho nên chỉ dùng một âm là sám. Trong văn tự Trung Quốc có một ý nghĩa rất gần với chỗ này là chữ hối. Trung Quốc có một chữ hối. Hối là hối quá. Cho nên Pháp Sư dịch kinh liền đem hai chữ này gộp lại, gọi là sám hối. Cái danh từ này trong Phật kinh gọi là Phạm Hoa Hợp Dịch. Cái chữ trước là tiếng Phạn, cái chữ sau là chữ Trung Quốc, Phạm Hoa Hợp Dịch. Ý nghĩa của chữ sám là chính mình có lỗi lầm, có thể có dũng khí nói với mọi người tôi đã làm ra những việc xấu ác gì đó, dám nói ra được. Có cái dũng khí này, đó là sám. Ý nghĩa của chữ hối này của Trung Quốc là sau không làm nữa. Vì trước tạo ra lỗi lầm là đã làm qua rồi, vì sau tuyệt đối sẽ không tái phạm lỗi lầm giống như vậy. Chính là như nhà Nho đã nói, bất nhị quá. Lỗi chỉ có một lần, không có lần thứ hai. Lần thứ hai là phải sửa đổi lại. Thay đổi, tự làm mới. Đây gọi là chân thật sám hối. Sám hối ngày nay có rất nhiều đồng tu học Phật nghe đến cái danh từ này, phổ hiền hạnh nguyện, sám trừ nghiệp chướng, liền nghĩ đến việc gì? Lạy Lương Hoàng Sám, lạy Thủy Sám, mở đàn Thủy Lục, liền đi làm những việc này. Cũng có người ở trong nhà lạy Đại Bi Sám, lạy Tịnh Độ Sám, Hoa Nghiêm Sám, Pháp Hoa Sám, thật nhiều, quá nhiều, quá nhiều, đều đi làm những việc này. Vậy cái tội của bạn có thể sám trừ hết hay không? Giả như vừa lại lương hoàng sám thì tội liền được sám trừ, vậy thì rất hữu hiệu. Nếu như sau khi lạy rồi không thể sám trừ, vậy thì bạn liền có vấn đề. Vấn đề không phải là sai ở nơi phương pháp lương hoàng sám không sai, thủy sám cũng không sai, bao gồm tất cả những sám nghi đều là của tổ sư đại đức xưa căn cứ kinh giáo mà biên soạn ra, đều là tinh hoa trong kinh giáo, thì làm gì sai chứ? Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở chúng ta không hiểu được cái ý này, không rõ pháp này, chỉ là đem sám nghi chiếu theo đó đọc lướt qua, vậy thì không ích gì. Nếu đọc qua thôi, người xưa nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Ta một mặt tụng, ta còn một mặt dập đầu, dập đầu, một ngày dập một vạn cái. Người xưa có một thí dụ giống như đang giả gạo, việc này như là giả gạo vậy, cũng không thay đổi gì, không hữu dụng. Vậy phải sám như thế nào? Phải tùy văn nhập quán, tùy theo kinh văn, đem quan niệm sai lầm của bạn thay đổi, tư tưởng sai lầm lại, vậy thì được. Đó là thật sám hối. Người xưa nói với chúng ta, sám trừ nghiệp chướng có ba loại. Loại thứ nhất là phục nghiệp sám. Chúng ta có thể đè tội nghiệp của mình xuống. Việc này tương đối là dễ dàng làm được. Thực tế mà nói, ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu này, trì danh niệm Phật, các vị phải nên biết, mỗi câu, mỗi chữ đều là phục nghiệp sám. Nếu là lý giáo nghĩa để giảng, bao gồm tất cả pháp môn đều là sám hối môn. Sám hối hai cái chữ này hàm nhiếp tất cả pháp môn tu học của Phật pháp. Chỉ là phương thức sám hối không như nhau. Phương hướng, nguyên lý, nguyên tắc đều là giống nhau. Chúng ta là dùng niệm Phật để tu pháp sám hối. Câu Phật hiệu này Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm như thế nào vậy? Chúng ta biết chưa? Phải đi làm. Bồ Tát nói với chúng ta phương pháp niệm Phật, nhiếp hết sáu căn, tịnh niệm liên tục. Bạn niệm câu Phật hiệu này thì công phu liền tiến bộ, liền có thể hàng phục được nghiệp chướng của bạn. Hàng phục thì đới nghiệp vãng sanh. Đạo lý chính ngay chỗ này. Nếu như không thể hàng phục được